thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập có tựa đề Thiện Nguyện Ngôn Cho Dân Chúa có ghi lại một câu chuyện như sau. Có một ông hoàng nọ có một lối sống đặc biệt. Ông ta cùng ăn, cùng làm, cùng giải trí với thần dân. Tất cả vương quốc của họ là một thung lũng nhỏ bé nằm sâu trong vùng xa xôi hẻo lánh. An bình và hạnh phúc luôn ngự trị trong cái thung lũng xứng đáng được gọi là thung lũng tình yêu ấy, bởi vì tất cả mọi người đều lấy yêu thương mà đối xử với nhau. Một ngày nọ, dân trong vương quốc an bình ấy muốn tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông hoàng của họ. Họ bàn với nhau, chúng ta hãy xây cho vương vương của chúng ta một lâu đài đẹp hơn tất cả các lâu đài của ông hoàng tại các xứ lân cận. Thế là họ bắt tay vào công trình. Quả thực, đây là một lâu đài đẹp nhất trong vùng. Tường làm bằng đá cẩm thạch trong suốt, các ngọn tháp được xây bằng đá quý, mái nhà được dát vàng, còn nền thì lại trát bằng ngà. Không mấy chốc, tiếng đồn về tòa lâu đài được loan truyền đi khắp nơi. Lúc đầu, dân chúng trong những vùng lân cận kéo đến, sau đó du khách từ khắp nơi đổ xô về. Tuy nhiên, nơi nào có đám đông thì nơi đó có nhu cầu. Thế là dân trong cái thung lũng tình yêu ấy bắt đầu dựng lên những hàng quán và khách sạn để đón tiếp du khách. Du khách càng đông thì dân càng ăn nên làm ra. Không mấy chốc, cái làng nhỏ bé và mất hút trong thung lũng ấy giờ đây đã biến thành một đô thị sầm uất, thương mại và công nghệ càng lúc càng phát triển. Nhưng dĩ nhiên, nơi nào có làm ăn thì nơi đó có cạnh tranh. Cạnh tranh sinh ra ganh tị sinh ra hận thù dẫn đến bạo động. An bình và hạnh phúc đã vỗ cánh bay đi từ lúc nào, người dân trong thung lũng cũng không hề hay biết. Cuối cùng một ngày nọ, ông hoàng ra khỏi lâu đài. Đã lâu lắm rồi, dường như người dân trong thung lũng quên đi rằng mình còn có một ông hoàng ngày đêm sống trong lâu đài ấy. Không một lời nào, ông hoàng đi xung quanh lâu đài 7 lần. Và lạ lùng thay, khi ông đi vừa đúng 7 vòng, thì lâu đài tự nhiên sập xuống. Dân chúng tức giận la ó, tại sao ngài làm như thế? Ông hoàng bình tĩnh đáp, ta không làm gì cả. Ta đi 7 vòng để tìm kiếm gương mặt của các người trên tường thành và tầng tháp của lâu đài, nhưng ta không thấy đâu cả. Lâu đài không còn phản ánh trái tim của dân ta nữa, nên nó không thể đứng vững lâu được. Quý vị và các bạn thân mến, lấy dân làm gốc là một trong những đường lối lãnh đạo ưu việt được các nhà lãnh tụ tài ba và đạo đức của các thời đại lựa chọn nếu muốn giữ vững giang sơn xã tắc của mình. Câu trả lời của ông hoàng quả là rất sâu sắc khi cho rằng lâu đài không còn phản ảnh trái tim của dân ta được nữa, cho nên nó không thể đứng vững lâu được. Lòng dân, tình người là cái nền móng cho việc xây dựng bất cứ một chủ thuyết hay một lý tưởng xã hội nào. Xây dựng một xã hội dựa trên những triết lý không tưởng, phủ nhận những bản tính tự nhiên của con người, để rồi trở nên giả dối, cuồng tín và tàn bạo, đó không thể là một công trình được xây dựng trên nền móng vững chắc là cái lòng của con người. Một chế độ xã hội được xây dựng không xoay quanh sự trung thực là cái trục cũng là một công trình không có nền móng. Một đất nước quá chú tâm đầu tư vào phát triển kinh tế vì những kết quả lợi nhuận trước mắt do hiệu quả kinh tế mang lại, mà xem nhẹ việc phát triển xã hội là lĩnh vực giáo dục các giá trị nhân văn, ý thức đạo đức của con người, cũng là một hình thức xây lâu đài không có nền móng, vì con người mới là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển vững chắc cho một đất nước, một xã hội. Trong đời sống đức tin của người tín hữu cũng vậy. Nếu chúng ta quá chú tâm vào việc xây dựng những ngôi thánh đường thật uy nghi, hoành tráng, mà xem nhẹ việc xây dựng từng ngôi thánh đường là nơi Chúa ngự đến trong từng tâm hồn của mỗi người tín hữu, thì rõ ràng ngôi nhà đức tin của cộng đoàn xứ đạo chúng ta không được xây dựng trên một nền móng vững chắc, vì rằng một ngôi thánh đường nguy nga không bao giờ là một đảm bảo vững chắc cho việc thu hút người tín hữu đến với Chúa. Vẫn là dễ khi chúng ta xây dựng một ngôi thánh đường lộng lẫy, nhưng sẽ là khó khi chúng ta giữ được những tiếng cầu kinh, những lời kinh tiếng hát, ca tụng Chúa ngày đêm vang lên trong ngôi thánh đường ấy. Ở các nước phương Tây, há chẳng phải có những ngôi thánh đường sang trọng đã bỏ hoang, hoặc phải chuyển chức năng sử dụng vì không còn giáo dân đến dự lễ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy, ai đến với Thầy và nghe lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì người ấy ví như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Xin cho chúng con đừng xây dựng cuộc đời mình trên những giá trị ảo của thế gian, nhưng hãy biết lắng nghe và thực thi lời Ngài như một cách xây dựng vững chắc cho những ngôi nhà trong tâm hồn, trong gia đình và trong cộng đoàn chúng con đang sống trên trần thế này.